Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Viên Giác, Đồng Nai. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 18 tháng 12 2016, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Bính Thân, quý Phật tử được Đại Đức Thiện Mỹ hướng dẫn về chùa Hoằng Pháp để tu tập một ngày. Đồng thời đêm nay chúng ta được dự đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Được biết lần này là thứ hai Đại Đức Thiện Mỹ tổ chức hướng dẫn cho quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu tập, cũng như dự lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Năm ngoái chúng tôi sau ngày lễ kỷ niệm Đức Phật A Di Đà đi ra ngoài miền Bắc để hỗ trợ cho các ngôi chùa chi nhánh ở miền Bắc cũng tổ chức đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Năm nay chúng tôi không có đi ra ngoài đó và lại hỗ trợ cho một số chùa ở trong miền Nam. Do vậy sáng hôm nay có mặt được gặp toàn thể quý vị. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Đại Đức trụ trì chùa Viên Giác cùng chư tăng bổn tự luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trọng tâm hôm nay của chúng ta ngoài việc tu tập là dự lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Như vậy chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về lễ hoa đăng. Có thể có người đã biết rồi nhưng cũng có những người chưa biết. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày sơ về ý nghĩa của lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, để tối hôm nay quý vị khi ngồi vào sân lễ hoặc tham dự lễ, mình sẽ hiểu rõ được buổi lễ và việc dự lễ tăng thêm ý nghĩa hơn. Trước nhất chúng ta phải tìm hiểu xem cái chữ hoa đăng là gì. Hoa có nghĩa là đẹp, đăng là đèn. Hoa đăng là những ngọn đèn tạo nên vẻ đẹp. Ví dụ bây giờ chúng ta để một cái lồng đèn treo ở trên cây, chưa có tạo ra được cái vẻ đẹp. Thế nhưng nếu chúng ta treo hàng trăm, vài trăm cái lồng đèn, tự nhiên nó sẽ đẹp. Cũng thế, nếu chúng ta để một ngọn nến ở cái hội trường này thì không đẹp, nhưng có hàng ngàn họ nến ở trên hội trường này, chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp lung linh huyền diệu của nó. Đó gọi là hoa đăng. Hoa đăng gồm có trên không, trên mặt đất, trên mặt nước, ở các sông hồ. Quý vị vừa nãy đến chùa Hoằng Pháp sẽ thấy những lồng đèn các thầy treo rất là nhiều. Nhìn những lồng đèn đó tạo nên được một cái vẻ đẹp, nhất là ban đêm có điện nữa thì cái vẻ đẹp nó lại càng tăng thêm. Tối hôm nay chúng ta sẽ dự hoa đăng. Buổi lễ hoa đăng này sẽ là đốt nến, và cái sân nến đó sẽ có cả hàng ngàn ngọn nến tạo nên được cái vẻ đẹp lung linh huyền diệu. Hoặc là người ta thả những cái ngọn đèn ở trên những con sông trôi lềnh bềnh, và tạo thành những cái hình ảnh rất là đẹp. Thì đó là hoa đăng ở trên không, hoa đăng trên mặt đất, hoa đăng trên nước. Vậy thì tại sao chúng ta lại tổ chức đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà? Như quý vị cũng biết, đèn là tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, hướng đến khai mở trí tuệ. Tổ chức hoa đăng nhằm nhắc nhở người con Phật của chúng ta hướng đến sự nghiệp trí tuệ, khai mở trí tuệ. Vô minh ví như là đêm tối. Đêm tối chúng ta đi không thấy đường, dễ sụp hầm té hố. Nếu có ngọn đèn sáng, chúng ta sẽ thấy rõ con đường và tránh được những hầm hố. Như vậy người vô minh cho nên không thấy rõ thực tướng của vũ trụ nhân sinh, đắm chìm trong ngũ dục lục trần, tạo ra rất nhiều những ác nghiệp để rồi cuối cùng phải rơi vào ác đạo. Còn người có trí tuệ là người thấy được thực tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Từ đó không có bị ngũ dục lục trần làm say đắm. Họ hướng đến con đường thiện, hướng đến an vui giải thoát. Như vậy, nhờ ánh sáng trí tuệ soi đường dẫn lối, giúp chúng ta thoát khỏi được những khổ đau, hướng đến con đường an vui giải thoát. Ý nghĩa của truyền đăng trong buổi lễ hoa đăng, quý vị nên để ý có phần truyền đăng. Đây là phần rất quan trọng của buổi lễ hoa đăng. Truyền đăng là gì? Có nghĩa là truyền đèn. Trong buổi lễ, vị thầy chủ lễ sẽ mồi đèn của mình từ ánh sáng của ngọn đèn trên bàn thờ Phật, sau đó truyền xuống cho chư tăng, rồi truyền xuống cho các Phật tử tại gia. Như vậy, ngọn đèn ở trên bàn thờ Phật là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật, đúng không? Các thầy tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Đức Phật truyền qua cho mọi người, thắp cái ánh sáng trí tuệ đó để tất cả chúng ta đều thấy rõ được sự thật của cuộc đời này, giúp chúng ta có hướng đi đúng đắn, tạo những thiện nghiệp hướng đến an vui, hạnh phúc và giải thoát. Đức Phật được xem như là một bậc đại trí. Thường thì chúng ta, người Việt Nam dùng từ là Phật, nhưng mà nguyên chữ Phạn nó là Buddha. Buddha dịch nghĩa là người tỉnh thức, người giác ngộ. Mà người giác ngộ, người tỉnh thức là người có trí tuệ. Có trí tuệ cho nên chúng ta mới tỉnh thức, có trí tuệ cho nên chúng ta mới giác ngộ. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta không thể tỉnh thức được, không thể giác ngộ được. Cho nên quý vị thường đọc kinh hoặc là trong những buổi lễ sám hối có đọc 10 đức hiệu của Phật, đó là gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thề, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, đúng không? Như vậy, trong 10 đức hiệu này, chúng ta thấy rất rõ có những đức hiệu nói về trí tuệ của Ngài. Chẳng hạn như là chánh biến tri. Chánh biến tri là gì? Là thấy biết chân chánh tất cả các pháp. Từ minh hạnh túc. Minh hạnh túc là gì? Minh có nghĩa là trí tuệ, hạnh đây có nghĩa là từ bi, túc là đầy đủ. Đức Phật đầy đủ trí tuệ và từ bi. Một đức hiệu nữa là thế gian giải, nghĩa là Đức Phật hiểu rõ tất cả pháp ở trên thế gian này. Một đức hiệu nữa là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là gì? Là bậc trí không ai hơn, không ai hơn được. Điều ngự trường phu là gì? Đức Phật có khả năng điều phục tất cả mọi thành phần trí thức ở trong xã hội này. Và một đức hiệu nữa đó là gì? Thiên nhân sư, thầy của trời người. Mà muốn làm thầy của trời người thì phải sao? Phải sao? Phải có trí tuệ, đúng không? Mình không có trí tuệ làm sao có khả năng làm thầy trời người được. Qua những đức hiệu mà chúng tôi dẫn chứng thì quý vị thấy rất rõ, Đức Phật là một bậc đại trí. Như vậy, chúng ta tổ chức đêm hoa đăng với ý nghĩa là tiếp nhận cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Để làm gì? Để chúng ta thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Để chúng ta đi đúng con đường đưa đến an vui, đưa đến hạnh phúc. Như vậy truyền đăng là nhằm nhắc nhở chúng ta phải học giáo pháp của Phật để thắp sáng trí tuệ của mình. Chứ Phật không có ban cho mình trí tuệ đâu quý vị. Việc truyền đăng tiếp nhận cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, đó là chúng ta phải học hỏi giáo lý của Đức Phật. Bây giờ quý vị khi sinh ra trên cuộc đời này, nhờ ai mà chúng ta hiểu được các kiến thức ở xã hội? Nhờ ai? Nhờ thầy giáo. Đúng không? Quý vị đi học bắt đầu từ lớp mấy? À, lớp mẫu giáo, lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi tới lớp 12, rồi đại học, rồi có người học tới thạc sĩ, tiến sĩ. Như vậy, chúng ta học là được tiếp nhận những kiến thức của những người đi trước, đúng không ạ? Nhờ những kiến thức đó mà chúng ta có cái hiểu biết rộng. Nếu không có học thì quý vị có hiểu được cái gì không? Không hiểu được. Đôi khi chúng ta nhìn một người mù, mình cảm thấy thương họ. Và những người mù đó, tuy rằng họ rất khổ đó, thế nhưng đôi khi đó chúng ta có mắt nhưng mà lại là gì? Như mù. Mình mù cái gì? Mù về kiến thức khoa học. Mù về gì? Mù về kiến thức y học. Mù gì? Mù về Phật pháp. Đúng không? Bây giờ ở đây có nhiều người hỏi ở trên cung trăng có cái gì, hay là những ông sao gì, quý vị có biết không? Không biết. Đó là mình mù về gì? Kiến thức khoa học. Rồi bây giờ hỏi trong người mình á, có những bệnh này bệnh kia rồi như thế nào đó, phải ăn như thế nào, nghĩ như thế nào, quý vị có nắm rõ không? Không. Đó là chúng ta mù gì? Mù về y học. Rồi nếu mà chúng ta không được tiếp nhận Phật pháp thì chúng ta mù gì? Mù về Phật pháp. Có mắt nhưng mà coi chừng mình cũng bị mù đó. Nếu không học, đúng không ạ? Trong cuộc sống đôi khi chúng ta mù kiến thức thì dễ bị người ta lừa gạt. Quý vị làm ở ngoài đời biết rồi đó, đúng không? Nhiều khi mình làm ăn nghe người ta nói ngon lành quá, bỏ tiền rồi xong lừa mất tiêu. Rồi chúng ta không có cái kiến thức về chuyên môn nghề nghiệp của mình, bỏ tiền ra làm cuối cùng mất cả vốn luôn. Có không? Có chứ. Cái đó là chúng ta mù về cái kiến thức nghề nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta mà mù về kiến thức y học đó, đôi lúc mình ăn uống, mình dùng những thứ thuốc mà không biết có thể không tốt cho sức khỏe mà lại còn hại sức khỏe. Người ta nói bây giờ sâm á, là thứ rất là bổ, đúng không? Quý vị có đồng ý sâm là bổ không? Nhưng mà những cái người mà bệnh cảm uống sâm vào thì sao? Thì coi chừng đi luôn. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng cần phải biết. Như vậy thì đối với người học Phật của chúng ta cần phải phát huy cái trí tuệ. Đức Phật là một người có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này. Từ địa vị, vợ đẹp, con xinh, tất cả mọi hưởng thụ ở trên thế gian này. Thế nhưng tại sao Ngài lại bỏ hết để đi tìm cái gì? Tìm sự nghiệp gì? Tìm sự nghiệp trí tuệ, đúng không ạ? Chính sự nghiệp trí tuệ đó mà cho đến ngày hôm nay Ngài vẫn sống mãi ở trên thế gian này. Nếu trước đây Thái tử Tất Đạt Đa làm vua, bây giờ không ai biết ông vua đó là ông gì, thế nhưng Ngài đã từ bỏ vương quyền để đi tìm sự nghiệp trí tuệ. Cho đến ngày hôm nay cả thế giới đều biết Ngài. Ngài bỏ tất cả, cuối cùng thì sao? Được tất cả. Còn chúng ta bây giờ thì nắm tất cả, nhưng cuối cùng thì mất tất cả. Chồng, vợ, con, của, tài sản, tất cả những thứ đó khi chúng ta nhắm mắt thì mất hết, đâu ai đem theo được. Như vậy, truyền đăng có nghĩa là truyền ánh sáng trí tuệ. Và chúng ta muốn có được trí tuệ thì phải làm sao? Xin Phật cho hay là tự chúng ta phải học, phải tu? Đó, đây là vấn đề chúng ta cần phải hiểu. Muốn có trí tuệ thì chúng ta cần phải học. Đức Phật dạy gọi là văn tuệ. Học ít thì chúng ta biết ít, học nhiều thì chúng ta biết nhiều, không học thì không biết. Như vậy, giáo lý của Đức Phật ít hay là nhiều? Ít hay nhiều? Thường chúng ta nghe là bao nhiêu? Tam tạng kinh điển, đúng không? Rất là nhiều. Như vậy, nếu chúng ta học một bộ kinh, biết một bộ kinh, học hai bộ kinh, biết hai bộ kinh, học ba bộ kinh, biết ba bộ kinh, học nhiều bộ kinh thì biết nhiều kinh, đúng không? Cho nên á, người học Phật phải hiểu được điều này. Tại sao Đức Phật phải thuyết rất là nhiều kinh? Vì các pháp thế gian này rất là nhiều, vì căn cơ trình độ của mọi người cũng rất là nhiều, người cao người thấp. Cũng giống như là bệnh có rất nhiều thì phải có nhiều thuốc để đối trị. Chúng ta có nhiều căn cơ, nhiều phiền não khác nhau, cho nên Đức Phật có rất nhiều cái phương pháp để giúp chúng ta đối trị các phiền não đó. Như vậy, người học Phật cần phải học rộng nghe nhiều. Không nên nói rằng tôi tu tôi chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Bảo Tích, bộ kinh Hoa Nghiêm là đủ. Nếu mà đủ thì Đức Phật dạy mình rất nhiều bộ kinh để làm gì? Quý vị cứ nhìn xem coi là vừa nãy chúng tôi có trình bày với quý vị, Phật là gì? Là bậc tỉnh thức. Mà nếu chúng ta nói về 10 đức hiệu của Đức Phật thì trong đó có chánh biến tri, minh hạnh túc, thế gian giải. Chánh biến tri là gì? Cái biết đúng khắp tất cả các pháp. Minh hạnh túc là trí tuệ và từ bi của Ngài đầy đủ. Thế gian giải là Ngài hiểu tất cả các pháp thế gian. Như vậy Đức Phật đâu có phải hiểu một thứ đâu. Nếu mà hiểu một thứ thì không có làm thầy trời người được đâu. Trí tuệ của Ngài rộng lớn như biển vậy đó. Như vậy thì chúng ta là người học Phật, mình phải mở rộng kiến thức ra. Sau khi tụng kinh xong, thường chúng ta có mấy tự quy y? Ba. Thứ nhất là gì? Quy y Phật. Thứ hai, quy y Pháp. Thứ ba, quy y Tăng. Trong quy y Pháp, quý vị nhớ như thế nào? Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như như hải. Như vậy thì chúng ta muốn trí tuệ của mình nó rộng như biển thì sao? Thâm nhập kinh tạng. Rất là rõ như vậy. Chúng ta tu học Phật Pháp là phải học, phải mở rộng cái kiến thức của mình ra. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật cũng dạy rất rõ là quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Quảng học đa văn là gì? Là học rộng nghe, nghe nhiều. Tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Khi mình có cái kiến thức rộng thì mới có khả năng biện tài chứ. Bây giờ quý vị muốn đi giáo hóa người nào đó, hay là muốn khuyên người nào đó đi đến chùa hoặc là hiểu Phật Pháp, thì trước hết quý vị phải làm sao? Phải hiểu chứ, đúng không? Mình phải hiểu sâu, hiểu rộng mới có khả năng thuyết phục được người ta. Nếu bây giờ mình đến gặp một người nào đó nói thôi bà chịu khó đi chùa đi, cái bà nói đi chùa làm gì? Mình không biết trả lời. Thì như vậy là chúng ta thiếu gì? Thiếu cái hiểu biết. Không có hiểu biết thì không có đủ biện tài. Cho nên muốn có thể giáo hóa được mọi người đi đến chỗ an vui hạnh phúc, chúng ta phải học rộng nghe nhiều, phải có kiến thức đầy đủ. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy lên giảng mà kiến thức không có thì cũng không biết nói cái gì. Cho nên phải học rộng nghe nhiều. Người học Phật của chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình chỉ đọc một bộ kinh là đủ. Nếu đọc một bộ kinh đủ thì Đức Phật thuyết làm gì 45 năm, bao nhiêu kinh sách. Thôi nói một bộ đủ rồi, giờ các con cứ về lấy một bộ này học là xong rồi. Trên thực tế thì quý vị tìm hiểu trong Tam Tạng Kinh Điển xem, Đức Phật nói rất là nhiều thứ, rất nhiều vấn đề, từ ở trong đạo Pháp cho đến xã hội và từ cả con người nữa. Quý vị đã đọc kinh Vu Lan chưa? Rồi, quý vị đã đọc kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân chưa? Cũng đọc rồi phải không? Vu Lan đọc rồi. Quý vị có để ý thấy rằng Đức Phật dạy rất là rõ khi người mẹ mang thai bắt đầu như thế nào không? Có không? Đó. Thế mà nếu mà Ngài không có kiến thức về y học thì làm sao Ngài nói được những chuyện như vậy? Lúc đầu mới thụ thai như thế nào, tháng thứ nhất như thế nào, tháng thứ hai như thế nào, rồi tới tháng thứ ba như thế nào, rồi lúc khi sanh như thế nào, rồi nuôi con như thế nào, đủ thứ hết. Đức Phật biết hết chứ. Đôi khi mình nói tu thôi, mình chỉ biết một cái đó được rồi, không phải. Nếu mình biết cái thì mình chỉ có biết nhiêu đó thôi. Mình không thể là bậc đại trí được, không thể là người học rộng hiểu nhiều được. Người học Phật là phải phát huy cái trí tuệ. Chúng ta sau khi nghe xong những lời các thầy, hoặc là sau khi mình đọc kinh xong, mình cần phải gì nữa? Phải suy nghĩ. Đạo Phật của chúng ta hay ở cái chỗ đó. Không bắt người đệ tử phải tin tuyệt đối lời Đức Phật dạy, không bắt những Phật tử phải tin tuyệt đối những lời các thầy giảng. Bản thân chúng tôi nói, quý vị về suy nghĩ lại. Nếu thấy đúng, hợp lý thì tin, còn không đúng, có quyền không tin. Thậm chí những lời ở trong kinh Đức Phật dạy, Phật cũng nói như thế. Không bắt ai tin. Mà Đức Phật khuyên sau khi nghe xong thì sao? Suy nghĩ. Suy nghĩ những lời trong kinh Đức Phật dạy, suy nghĩ những lời quý thầy giảng, xem coi có phù hợp không, có đúng với chân lý không, khi đem ra thực hành lợi mình lợi người hay không. Nếu không, có quyền không tin, không theo. Quý vị nhớ điều đó nghe. Đạo Phật hay ở chỗ đó đó. Không bắt mình phải tin mù quáng, tin thiếu trí tuệ. Như vậy, sau khi đọc kinh, sau khi nghe các thầy giảng, chúng ta cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ cho thật thấu đáo những lời dạy trong kinh, những lời các thầy giảng. Nếu đúng thì chúng ta tiếp tục bước thứ ba là gì? Tu có nghĩa là thực hành. Bởi vì mình đã hiểu được và thấy đúng được con đường thì phải đi chứ. Hoặc là giờ mình biết rằng đây là vị thuốc có thể chữa được bệnh cho mình thì phải uống chứ. Không uống thì sao hết bệnh? Lộ bất hành bất đáo, sự bất tác bất tri, có nghĩa là đường không đi thì không thể đến, đúng không? Quý vị biết chùa Hồng Pháp nhưng mà cứ ngồi ở nhà hoài thì làm sao mà đến đây được. Muốn đến chùa Hồng Pháp thì phải sao? Phải đi. Đi mới đến được, không đi thì không tới. Bây giờ quý vị nhìn một mâm cơm, thấy thức ăn, biết hết món nào ngon món nào dở, nhưng mà mình không ăn thì có no bụng không? No không? Có no hơi chứ còn đâu có no thiệt, đúng không? Muốn no thiệt thì sao? Phải ăn. Ăn vô thì mới no bụng được, chứ còn hửi nó không có no đâu. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Khi chúng ta học hiểu thì phải thực hành thì mới đem lại lợi ích cho bản thân ở hiện tại cũng như ở tương lai. Như vậy thì đối với người học Phật của chúng ta nên chú ý trong bốn cái nguyện lớn mà thường một người học Phật phát nguyện. Đó là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện đồ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trong bốn cái nguyện lớn này chúng ta thấy có một cái nguyện gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta phải học, học hết tất cả các pháp môn. Chứ đừng bao giờ nói rằng tôi chỉ tu đọc một bộ kinh. Gần đây có nhiều cái quan điểm là như thế. Tu chỉ tụng bộ thôi, đủ rồi. Nếu mà tụng bộ đủ thì Đức Phật nói nhiều bộ kinh để làm gì? Quý vị tụng bộ thì hiểu một bộ thôi, chứ không hiểu cái khác đâu. Chúng ta tụng bộ thứ hai thì chúng ta sẽ hiểu được thêm. Tụng một bộ thứ ba chúng ta lại mở rộng kiến thức thêm. Như vậy thì ý nghĩa của truyền đăng đêm nay là truyền cái ánh sáng trí tuệ đến với tất cả chúng ta, và để chúng ta phát huy cái ánh sáng trí tuệ đó. Cái ý nghĩa của đêm hoa đăng, đặc biệt là cái phần truyền đăng, nhằm nhắc nhở chúng ta, trước nhất là chúng ta tiếp nhận ánh sáng trí tuệ từ ai? Từ Đức Phật. Rồi từ ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đó truyền đến cho chư tăng, rồi chư tăng truyền đến cho có các Phật tử. Và chúng ta thấy rằng nhờ truyền đăng tục diệm này mà Phật pháp còn lại cho tới ngày hôm nay. Ở trong nhà thiền có câu rất là hay: truyền đăng tục diệm. Truyền đăng là truyền đèn, tục diệm là nối lửa, tiếp lửa. Như vậy thì nhờ các thầy, các vị tổ, từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến ngày hôm nay, truyền nhau ánh sáng gì? Ánh sáng trí tuệ. Đạo Phật mới còn tồn tại, mà quý vị hôm nay mới ngồi đây. Chúng ta đến với Đạo Phật là nhờ cái ánh sáng trí tuệ này. Đức Phật sở dĩ cũng được mọi người ở trên thế giới này biết cũng nhờ cái trí tuệ. Và Đức Phật là người sống mãi trên cuộc đời này cũng nhờ trí tuệ. Quý vị thấy Đức Phật, nếu mà nói về cái thân hình của Ngài thì đã chết rồi, đúng không? Nhưng mà thực sự cái tinh thần, cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn sống mãi. Ngày nào mà chúng ta còn nghe được lời Phật dạy thì đó là Đức Phật sống hay chết? Sống đó. Chúng ta nghe được một lời Đức Phật dạy, đó là Đức Phật vẫn còn hiện hữu ở trên cuộc đời này. Vậy thì tất cả chư tổ rồi quý thầy dần dần từ xưa cho đến nay tiếp tục phát huy cái ánh sáng trí tuệ này, giúp cho tất cả chúng ta thấy rõ được thế gian là vô thường, là khổ, là không, là giả tạo, để mình đừng có tạo thêm những nghiệp ác để rồi đưa mình đến cảnh giới đau khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tối hôm nay chúng ta kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Mà A Di Đà là gì? A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Chúng ta tu Phật là noi theo tấm gương của Đức Phật, noi theo hạnh nguyện của Đức Phật. Đức Phật A Di Đà đã phát đại nguyện thành lập thế giới cực lạc để làm gì? Để làm gì quý vị? Để giúp chúng ta về đó. Về đó làm gì? Về đó hưởng à? Không phải đâu. Về đó để nhờ thắng duyên tiếp tục tu hành cho đến khi thành Phật. Tại sao chúng ta cũng có thể tu tập ở thế giới này, đâu cần gì phải về thế giới cực lạc? Thế nhưng vì thế giới của chúng ta là thế giới ô nhiễm, và thế giới này rất là nhiều những cái tai ương làm cho mình không giữ được cái tâm Bồ Đề. Ta bà này gọi là kham nhẫn đó, cả một thế giới đau khổ. Thế giới của Đức Phật A Di Đà tại sao gọi là thắng duyên? Là vì ở nơi đó không có ác đạo, ở trên đó có Bồ Tát, có La Hán, có Thanh Văn, có Duyên Giác, chư thượng thiện nhân cùng tu. mình ở đây mình tu mới gặp cái người họ ghét mình, cái họ nói cái mình thấy phiền não rồi, chưa kể nó còn chọc còn phá đủ thứ chuyện, đúng không? Nhưng mà về thế giới cực lạc không có ai chọc mình đâu, không có ai phá mình hết á. Đó gọi là thắng duyên đó. Mình cái gì cũng thuận duyên trong cái việc tu. Như vậy thì chúng ta thấy rõ là Đức Phật A Di Đà không có ích kỷ. Nếu ích kỷ thì ngài có phát 48 nguyện để thành lập thế giới cực lạc giúp chúng ta về đó tu không? Không. Nó thành Phật rồi ngài nói thôi vậy thì mình thành Phật rồi mình lo tự tại an nhàn thôi, chứ không cần gì phải lo cái chuyện là thành lập thế giới cực lạc làm gì. Đó là lòng từ bi đó quý vị. Vậy thì bây giờ quý vị tu tịnh độ là hướng về thế giới cực lạc, hướng về với Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng ta phải hướng về cái ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng và công đức vô lượng. Muốn về thế giới của Đức Phật A Di Đà không phải là chúng ta chỉ niệm Phật không, mà còn phải làm các công đức nữa. Cho nên trong kinh Di Đà có câu nói rất rõ là thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nghĩa là người có ít căn lành phước đức thì khó có thể sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta là người tu học Phật pháp thì phải hiểu rằng tu phước huệ, chứ không phải là chỉ tu huệ không mà không tu phước, hoặc là tu phước không mà không tu huệ. Nhiều người nghe nói niệm Phật, tinh tấn tu tập để được vãng sinh về thế giới cực lạc, thế là bỏ hết, nhập thất, chỉ tối ngày ăn xong rồi niệm Phật thôi để chờ Đức Phật đến rước. Mình tu như vậy là rơi vào một cực đoan. Rơi vào cực đoan. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rõ là phải có căn lành phước đức nữa, chứ không phải là chỉ niệm Phật không. Hơn nữa đó, chúng ta còn phải hiểu một điều này. Bây giờ quý vị là người Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia? Tại gia. Thì bây giờ mình là người Phật tử tại gia thì có chồng, có vợ, có con, có cháu, có gia đình, có tất cả mọi thứ. Tự nhiên bây giờ cái bỏ hết. Như vậy được không? Đức Phật đâu có dạy cái đó. Đức Phật không có dạy điều đó nghe. Cho nên đôi khi quý vị hiểu lầm á. Rồi có nhiều người đi tu kiểu đó về riết rồi gia đình tan nát hết. Còn ai muốn làm điều đó? Mình xuất gia đi, đúng không? Còn mình ở tại gia là phải có bổn phận trách nhiệm với vợ, với chồng, với con, với sự nghiệp. Bây giờ quý vị đi tu riết rồi đói, vì không làm gì thì đói chứ sao. Đi tu riết rồi vợ chồng gia đình tan nát hết, vậy thì mình đi tu để làm gì? Lúc chưa tu thì gia đình hạnh phúc, tu riết rồi gia đình tan nát. Và nếu mà có người nào người ta chưa tu, người ta thấy quý vị là người ta không dám tu rồi, nói thôi trước tôi thấy gia đình này rất là có hạnh phúc mà sao mà giờ vợ chồng đi tu rồi là tan nát hết, hết ai dám đi tu. Cho nên chúng ta phải hiểu được mình là người Phật tử tại gia. Mà Phật tử tại gia Đức Phật dạy quý vị tu cái gì? Khi quý vị trở thành người Phật tử thì quý vị thọ trì cái gì nè? Tam quy, rồi gì nữa? Ngũ giới. Quý vị cứ giữ đủ tam quy ngũ giới này đi, đó là người Phật tử chân chính rồi, tốt lắm rồi. Chứ như không cái bỏ hết rồi ngồi đó niệm Phật rồi chờ Đức Phật đến rước, không làm gì hết. Mấy thầy làm như vậy thì có người cúng, còn quý vị mà làm vậy thì ai cúng? Có ai cúng không? còn lâu họ mới cúng. Mình là cư sĩ tại gia phải tự làm tự ăn chứ không ai mà cho mình đâu. Mấy thầy đi tu á, ngồi không đó tu thì người ta còn cúng á. Không, cái này mình phải nói rõ ràng như vậy. Quý vị phải có trách nhiệm đối với gia đình, không những đối với gia đình phải đối với xã hội, không những đối với xã hội còn đối với ai nữa? Đối với đạo pháp. Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt phát tâm. Bây giờ xin thưa quý vị, cái chùa này á, quý vị thấy lớn không? Mà tiền ở đâu? Của ai? Của Phật tử, chứ mấy thầy làm gì có tiền. Đúng không? Thầy không có tiền. Quý Phật tử mà đói nữa thì chắc chùa cũng đói luôn. Quý Phật tử mà đói là chùa lại phải đi cứu trợ nữa. Đúng không? Quý vị cứ nhìn rõ nha. Những ngôi chùa ở thành phố đó có khá hơn chùa ở miền quê không? Tại sao? Đó, thấy chưa? Vì gì ở thành phố người ta nhiều tiền, người ta cúng. Còn ở quê á, người ta làm tiền không ra, khổ quá, tiền đâu người ta cúng, cho nên chùa cũng sơ sát. Đúng chưa? Như vậy á, Phật tử tu mà tinh tấn, gia đình quý vị mà kinh tế dồi dào thì chùa đó cũng được hưởng. Còn ở khu nào mà dân chúng nghèo có chừng chùa là phải đi cứu trợ nữa. Không, cái này chúng ta phải nhìn nó là sự thật. Nếu tất cả Phật tử mình tu hành tinh tấn mà ai cũng có tài sản thì Phật giáo mạnh không? Mạnh chứ. Một đất nước mạnh là đất nước đó giàu hay nghèo? Giàu mới mạnh. Chứ còn bây giờ quý vị qua châu Phi coi, nước châu Phi có mạnh không? Tại sao không mạnh? Nghèo quá. Nghèo đói cứu trợ hoài mà mạnh gì nổi. Thấy chưa? Bây giờ quý vị muốn cho đạo Phật mình mạnh là Phật tử phải làm, phải có tiền, phải ủng hộ các Phật sự thì Phật sự mới mạnh được. Còn quý vị nghèo không có tiền ăn đâu mà còn cúng chùa nữa, ăn không đủ lấy gì cúng. Cho nên chúng ta thấy rất rõ điều này. Mình tu gì thì tu cần phải đầy đủ phước và huệ, chứ đừng lo ngồi đó tu không. Thiếu phước thì chúng ta khó làm được việc gì lắm. Trong cuộc sống quý vị cũng vậy, mình không có phước thì mình làm cái gì cũng không có thành tựu. Cho nên chúng ta phải thấy Đức Phật A Di Đà là người có vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Phải tu nhiều công đức mới được thành Phật nha, đâu có phải dễ mà thành Phật đâu. Như vậy thì chúng ta muốn về thế giới của Đức Phật A Di Đà, trước hết mình phải tu tập học theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy chúng ta mới thành tựu chứ. Bây giờ Đức Phật đi như thế này, mình lại đi đường này, sao mình tới chỗ Đức Phật được? Đúng không? Phật đi đường, mình đi đường là không bao giờ tới hết đó. Mình phải đi đúng con đường Đức Phật đi thì mình sẽ tới chỗ Đức Phật thôi. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta sẽ tham dự buổi lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Thì chúng tôi xin nhắc lại, hoa có nghĩa là đẹp, đăng là đèn. Hoa đăng là những ngọn đèn tạo nên vẻ đẹp. Và trong buổi lễ của chúng ta có phần truyền đăng. Truyền đăng là gì? Là truyền đèn. Truyền đèn có nghĩa là truyền ánh sáng trí tuệ từ Đức Phật xuống tới chúng ta và cho tất cả. Cuộc đời này sở dĩ đau khổ là do vô minh, đúng không? Đức Phật nói vô minh là gì? Là không sáng. Vô minh là không sáng thôi, là tối tăm. mà vì không sáng tối tâm cho nên chúng ta mới làm những điều tội lỗi. Và khi mình làm những điều tội lỗi rồi thì sao? Tạo nhân thì phải gặt quả thôi. Con đường tới của chúng ta là đau khổ, là ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy thì trong buổi lễ hoa đăng nhằm nhắc nhở chúng ta phải thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ của mình. Muốn thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình thì chúng ta phải làm sao? Xin Phật cho hay là phải tự học tự tu? Đó, phải tự học. Chúng ta phải học giáo pháp của Đức Phật. Sau khi học xong, mình phải suy nghĩ, chiêm nghiệm những lời Đức Phật dạy. Thấy đúng, chúng ta đem ra thực hành, sẽ có được an lạc, có được hạnh phúc. Và cuộc đời này, chúng ta thấy rất rõ, người ta hơn nhau cũng ở cái gì? Ở cái gì? Ở cái đầu. Đúng không? Đức Phật hơn mình ở cái gì? À, cũng ở cái đầu đó. Đức Phật là bậc đại trí, Ngài biết rất là nhiều thứ. Thì bây giờ chúng ta là người học Phật thì phải phát huy cái sự nghiệp trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta mới thấy rõ được con đường của mình đi là đúng hay sai. Trong giáo lý đạo Phật của chúng ta, căn bản nhất quý vị phải biết đó là gì? Đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo, 8 con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Nếu là người Phật tử, chúng ta chưa hiểu được, chưa nắm được 8 con đường này là chúng ta coi như cũng thiếu sót. Tu mà mình không biết con đường của mình đi. Bát chánh đạo gồm có, thứ nhất là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Sao im hết vậy ta? Rồi vậy là không thuộc bài rồi. Đây là 8 pháp đưa đến an lạc, hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát. Người Phật tử không thể không biết 8 pháp này. Thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Cái thấy đúng. Thứ hai là gì? Chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Vậy thì muốn có cái thấy đúng thì chúng ta phải làm sao? Phải học Phật Pháp, đúng chưa? Quý vị phải học Phật Pháp thì mới có cái thấy đúng. Mà khi thấy đúng rồi thì sao? Suy nghĩ đúng. Rồi cái thứ ba là gì? Chánh ngữ, lời nói đúng. Chánh nghiệp, hành động đúng. Chánh mạng, nghề nghiệp đúng. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mình đã hiểu biết đúng rồi thì chúng ta cố gắng tinh tấn tu tập để đạt được chánh niệm và chánh định. Như vậy con đường của chúng ta đến đầu tiên đó là gì? Đó là chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến thì phải sao? Phải học Phật Pháp, đúng không? Bởi vì Phật Pháp là chân lý. Quý vị biết chân lý là gì không? Chân lý có nghĩa là sự thật. Chân lý có nghĩa là nói rõ sự thật của cuộc đời này. Từ chỗ chúng ta học Phật Pháp thì mới có chánh kiến, là cái thấy đúng, hiểu đúng, thì mới suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, thì đưa đến an vui, hạnh phúc thôi chứ có gì đâu. Ngược lại quý vị thấy sai thì nghĩ sai, nói sai, làm sai, nghề nghiệp sai, dẫn đến đau khổ. Như vậy, quý vị muốn có an vui hạnh phúc là chúng ta phải thắp sáng trí tuệ. Vậy thì tối hôm nay quý vị dự lễ hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà là chúng ta phải hiểu rằng tự mình cố gắng thắp lên ánh sáng trí tuệ. Mà muốn thắp lên ánh sáng trí tuệ thì phải sao? Phải học Phật Pháp, phải học rộng nghe nhiều, chứ đừng có bao giờ nói thôi tôi chỉ học bộ kinh là đủ. Phải học rộng nghe nhiều thì cái trí tuệ của chúng ta mới rộng như biển. Tự quy pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Vậy thì muốn trí tuệ của mình rộng như biển thì phải thâm nhập kinh tạng. Đó là ý nghĩa của đêm hoa đăng và ý nghĩa của truyền đăng, nghĩa là thắp sáng trí tuệ của mình. Khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy đúng, khi thấy đúng thì nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, nghề nghiệp đúng, dẫn đến an vui hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
dâng hoa mừng Vía Đức Di Đà, đêm đất trời hoan ca, hoa đèn trắng sáng quá, sen vàng trên sen trắng, thắm tươi là sen tâm, chí thành con dâng cúng, đóa sen lòng bao dung. Một vùng trời niềm vui lên đôi môi, nghe khấn niệm thì thầm khấn thiết dòng lệ mừng lòng con với nghiệp chướng, hướng lên ngài chim bay thiết tha trì niệm ngài diệu con qua phong. Lời thầy dạy thưởng thức mà hành trì, liền tan đi ta ý, đêm nay chiều con tim tràn ánh sáng đao vàng, con muốn làm chuông vang lan nhẹ niềm siêu thoát, mong gọi ai tỉnh giác hãy quay về nơi đây, thấy nguồn vui chánh pháp phát tâm thành quy y. Thank you.